gì nữa không. Nó qua là chợ mà không có bán lúa nó chạy về, mình đuổi nó đi mua bầu, ra không thấy cái bầu nó chạy về, rồi mình đuổi nó đi mua thơm, ra không thấy thơm nó chạy về, thì đứa con em nó gọi là không sáng tỏ. Mà nếu đứa bé đó mà nó không minh thì không có thứ này biết như thứ khác, cái gì thấy chứ. Như vậy thì trong cái chuyện rất bình thường hàng ngày mà mình phải còn phải sáng tỏ cho nó tùy thuận với hoàn cảnh nữ là một pháp tu. Cho nên ở đây khi Đức Phật đưa ra một quan niệm chuyện nhỏ về chúng sinh, về ngôn, về thọ quả chắc hẳn với mình, nhưng mà sợ rằng mình chấp cho cái đó là thiên và thiết hợp, thành ra Phật phải nói là đừng có nghĩ rằng cái nhỏ tiếng ngôn tiếng chúng sinh tiếng thọ quả tiếng mà Như Lai nói ra đó là cố định, mà phải hiểu nó chỉ tùy duyên thôi, mà hiểu như thế đó thì mới gọi là có trí huệ. Cái gì hiểu chứ, cũng như là một đứa con biết rằng mẹ mình để mai sau đi chợ mua bún thì nói con đó, mà ra không có cái đó thì có thể tùy duyên mua thứ khác chứ không là cầm tiền đi về không, thì đứa bé được gọi là có trí huệ hay là thông minh. Thì ở đây cũng vậy, tùy theo thời, trong thời mà dân tộc Ấn Độ họ chấp cái nhỏ là thân này là tâm sinh việc này, thì Đức Phật đưa ra những quan niệm bác những cái đó, nhưng mà trong thời khác thì có thể Đức Phật đưa ra những quan niệm khác hẳn nữa. Thành ra đừng có chấp cái gì Phật nói ra cũng là cái chân lý bất biến cố định, hiểu như vậy mới hiểu lời của Phật nói, chứ gì hiểu rõ chỗ này chứ, đúng không? Thành ra đó là cái ý nghĩa đoạn này. Và bây giờ nói là cái người phát tâm vô thượng bồ đề, cái Phật pháp tâm, khi chúng ta phát được cái tâm giác ngộ đó thì đối với tất cả pháp nên biết như vậy, nên thấy như vậy, nên tin hiểu như vậy. Cái là người mà có trí huệ thì phải ứng biến rõ ràng, phải có một cái nhìn thấy biết như vậy mới linh động ứng biến thích hợp với ngoại cảnh. Chứ nếu mà chúng ta cứ chấp tính nhất cái gì Phật nói cũng là thiên và thiết nhập thì cái người đó không hiểu nghĩa của Phật. Thì nó phát tâm vô thượng bồ đề tức là có trí huệ thì phải ứng dụng cái trí huệ trong đời sống linh động hàng ngày, chứ không phải cái gì của thầy mình nói cũng nhất định thực hành theo y học như vậy. Thì như hôm trước tôi có kể chuyện quý vị thấy đó, ở ngọn Liên Hồi chúng tôi còn ở trên Bát Nhã, tức là trên Tinh Không đó. Thì lúc đó thầy tham gia chúng tôi tiếp khách quá 15 phút, thầy nói là tụi con la đa nhiều quá rồi, khi đi tôi phải giúp hết các duyên, cha mẹ toàn bỏ nghĩa là thiếu chủ khách khứa, cho nên tụi tối không cho tiếp khách. Thì giả sử cái lệnh đó thầy đa mà bây giờ tôi thực hành thì làm sao tôi giữ chung, không hiểu hiểu chứ. Thầy nói cái lệnh đó chỉ ứng biến trong một thời đại thôi, trong cái thời đó là trong thời chiến tranh diễn nguyên, mà mình có được một khoảng thời gian cố gắng tu học thì có mất chút tu học đi, để đến lúc hòa bình rồi thì mình lại ứng dụng cách khác. Thành ra trong cái một cái giáo lý của nhà Phật ấy, phải thích ứng, thứ nhất á là thời đại, thứ hai là tâm cơ, thứ ba là giúp cho mình giải thoát phiền não, phải đủ ba yếu tố. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ là cái gì ông thầy nói ra chúng ta đều phải thực hành được, không thể sửa đổi, thì người đó gọi là không có trí huệ. Cho nên ngay những cái lập luận mà Đức Phật đưa ra ở đây về nhà, về mình, về người, về chúng sinh, về thọ mệnh, mà Phật nói là đừng chấp cái chính nhất. Người nào có trí huệ giác ngộ phải hiểu, phải thấy, phải biết như thế đó thì mới được gọi là có trí huệ. Quý vị hiểu rõ chứ? Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật hay là Kinh Kim Cang mở đầu cái thời đại thì là đưa ra cho chúng ta một cái lối tu rất là coi như là linh động, nghĩa là mỗi người tùy thuận cái hoàn cảnh mình tu, không bắt buộc phải theo một cái khuôn nào hết. Tức là quý vị có thể tùy theo cái tâm cơ, cái cá tánh, cái hoàn cảnh của mình thích hợp mà tu. Chẳng hạn mình có thể ăn chay được thì mình ăn chay, mà nhà mình không có ăn chay được thì chúng ta cũng có thể tùy thuận ăn mặn theo với những người trong gia đình. Chẳng hạn như lục tổ đó, là một vị tổ cái thiền sự đến ngộ, mà khi mà ngài đi ở trong cái thời gian thì ngài đâu có thể ăn chay, ngài phải luộc rau ở trong hồi thịt để ăn, hằng ngày vẫn ở 15 năm, nhưng mà đâu có thể nói là ngài không thể chứng đạo được, cái gì hiểu chứ. Thành ra tùy theo hoàn cảnh mà mình tu, chứ không phải là cái bắt thiết hoặc thương theo một cái khuôn khổ nào đó. Cho nên ví dụ chẳng hạn như quý vị đã lưu ý với thầy viện chủ chẳng hạn, quý vị rất là kính mến thầy, nhưng mà khi mang một cái áo lưu một cây già hoặc một cái nón cho cá nhân mình á, thì mình không thể đem cái thiết tóc lại ba cái lưu của thầy viện chủ để mà mang áo cho mình. Tại vì thầy thì mập, mình thì ốm, thầy thì cao, mình thì lùn, mà mang như vậy thì mình bệnh giống như bệnh ốc chính, coi sao cho được. Thành ra dù rất kính, rất mến thầy, nhưng mà khi mang áo là chúng ta phải mang ba cái chiếc thiết của mình. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta rất hâm mộ Phật, hâm mộ các vị thầy, các vị tăng, nhưng mà khi áp dụng một pháp môn tu thì điều và tiên quyết nhất á là pháp môn đó phải giúp cho mình thoải mái ngay trong cái hoàn cảnh của mình. Thành ra mình nên lo cái duy của mình và người xung quanh cùng sống với mình, chứ đừng có bắt chước đặt thương theo cái thương của những người mà xuất gia. Quý vị hiểu chưa? Những người xuất gia cái hoàn cảnh họ khác, cái người già khác, cái người nghèo khác, người có công ăn việc làm khác, mỗi người nó có cái hoàn cảnh riêng. Thành ra hiểu, cho nên nói là người phát tâm vô thượng bồ đề, tức là một người giác ngộ rồi, hiểu giáo lý nhà Phật rồi đó, thì phải tin hiểu thấy biết nguyên mộng như vậy, chứ đừng có đặt thương theo. Chứ đừng nhất định là bắt buộc ông trai nói tôi, bắt buộc họ tâm lưu, thầy ngủ giới nói tôi. Có những người trong gia đình họ không chịu họ tâm lưu, mà bây giờ mình bắt buộc họ họ, cái họ tâm lưu họ tránh bán. Như hôm trước tôi bây giờ học tôi từ trước, có ông cụ đến nói thế này, là bà vợ tôi đã thường thường làm một đối thứ, làm thứ, nghĩa là rất là hiền. Mà họ động nói chuyện vui ư á, thì bà nói, ông vui ư mình đi, ăn thành Phật tôi thành quỷ cho. Đối với hả, mà nói đến chuyện vui ư là bà tạo khổ nghiệp. Trong khi nói đến chuyện làm thứ đối thứ thì đã chịu. thì bây giờ mà mình bắt buộc phải hướng nguyện, thì bây giờ cái khuyến khích đã làm theo cái chuyện làm cái hướng là được rồi. Rồi từ từ mình nói là từ thiện đến lúc đó chứ, muốn làm sao sân khởi tham sân và ích kỷ thì có nghĩa là quy y Phật pháp tâm. Còn bây giờ mới vừa đề nghị cái quy y là đã nổi sân rồi, đã nổi cái nói ích kỷ đã, thì thành ra quy y mới đề nghị đã có quy y rồi, quý vị hiểu rõ chứ. Thành ra ở đây mới nói cái câu xác định là người mà có trí huệ giác ngộ thì phải tin hiểu và thấy biết một cách linh động như vậy. Quý vị hiểu rõ điều này không ạ? Thành ra mình thấy mở đầu bản kinh này là ngày tôi vừa đời khi gặp Phật đó là khi bản hữu tiên, tức là tập ái đời cái gia trình ra. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ là chư tăng hay là Phật tử đến chùa nó không có ai mà gặp thầy mà cởi hết trơn áo tết hay là áo sơ mi ra là mặc bệnh bài cái áo thun ra hết. Nhưng mà cái khác ở bên Ấn Độ đó, gặp Phật hay là gặp một vị mình tôn kính đó, mà mình không có tập áo ra, không bỏ giày dép ra, có nghĩa là mình khổ. Còn cái khác của người Trung Hoa là Việt Nam mà nó thì mặc đồ dài áo rộng, nghĩa là chẳng hạn mình đi ở trời mà thấy một người khác vô mà thì chị hà tôn tốt đó thì mình lập lập bình áo. Còn từ bên kia đến Ấn Độ là đi mà nó mà thấy người tính cạo là phải cởi áo ra. Thì hai cái phong tục có khác nhau, nhưng mà khi đi qua Việt Nam là phải tâm cởi trở lại. Quý vị hiểu rõ điều này chứ, do đó mà mình thấy Phật giáo Nam Phương có khác với Phật giáo Bắc Phương, còn do Bắc Phương thích hợp với từng địa phương. Còn Phật giáo Nam Phương thì người ta đến một cái nền văn hóa khác hơn, như là Campuchia là khác hơn Ấn Độ, thì tự nhiên người ta không cần phải tâm cải cái hình thức trở lại. Quý vị hiểu chứ, và nó hiểu được cái đó thì có nghĩa là chúng ta áp dụng Phật pháp một cách linh động, tùy theo làm tẩm, chứ không phải là áp dụng một cách cứng nhắc. Áp dụng cách cứng nhắc thì gọi là phàm tư, mà áp dụng một cách linh động từ hơi hoàn cảnh để làm sao tâm tư chúng ta sống luôn luôn thoải mái an lạc, không bị chi phối bởi tham sân và ích kỷ, thì người đó được gọi là tịnh tinh kim cang. Cái gì đó chỗ này không nè. Bây giờ đến phẩm cuối, người tôi bồ đề nếu có người đem nảy bá đầy cả cõi vô lượng thế giới mà bố thí, hoặc có thiện nam thiện nữ nào phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm trừ kinh này, dù chỉ có được một bài kệ đốn câu, họ trừ đặt tụng vì người diễn nói thì trước vẫn nhiều hơn người đối thứ trên. Quý vị ở đây so sánh nè, quý vị mà đến chùa đó mà cúng một cái đường, một chút gạo hay một chút dầu là mình thấy là cũng phải nhúng nhích nhiều rồi. Mà ở đây bảy báo gồm có vàng bạc lưu ly sa lê sa trì mã não xanh hoa hổ sắc là những thứ thứ nhất của Ấn Độ thời trước, và đem cái số lượng tôi báo nhiều bằng cả thế giới tam thiên đại thiên này, tức là hàng cái số lượng nó bằng hàng ngàn cái đất đi. Mà phước báo vẫn không bằng người trừ bốn cây kinh này. Như vậy thì mình trừ bốn cây kinh này vừa đỡ tốn tiền mà vừa phước nhiều hơn, nghe không nào? Quý vị thấy không? Như vậy thì quý vị thật tử mà không có tiền có thể yên tâm trừ kinh này. Nhưng mà trừ ở đây không phải là đọc nha, trừ mà đọc tụng á thì Phật có một lần trong kinh Phật ngạo một ông Bà La Môn, về cái đọc tụng kinh á thì Phật ngạo có chừng nói là mình á, Phật nói thế này: giả sử như có người thầy đi qua một cái chỗ nào đó, cái ông vua đứng truyền lệnh cho cộng ngự ông vua làm những việc gì đó. Và sau khi ông vua đó đi rồi thì cái tên ăn mày nó cũng lại đến đứng cái chỗ ông vua, nó cũng kêu là quân sĩ đây, nó đem lâm sa lại cho cộng ngự đi chơi chẳng hạn, thì cái tên nó có thành vua hay không? Và có ai dâng lại cái tên ăn mày mà đứng ngay chỗ ông vua nói việc cho ông vua rồi làm y hệt ông vua hay không? Thì nó làm sao? Thì Phật nói cũng vậy, giả sử như những lời nói của người giác ngộ nói ra thì chúng ta cũng làm y hệt như vậy, cũng đứng cũng nói đọc trở lại, thì chúng ta cũng chưa phải là giác ngộ. Nếu đọc ngài niệm tư, quý vị hiểu chứ? Tức là mình lặp lại lời ông vua, bắt chước hình dáng ông vua, ra lệnh y hệt với ông vua, nhưng mà người ta đâu cho mình là ông vua, vì chúng ta không phải là vua thiệt. Thì ở đây cũng vậy, một người phàm phu tục tử vừa có đọc lại những lời Phật giảng nói vẫn chưa phải là Phật, cũng y hệt với ông vua. Người thường dân hay là ông này đã bắt chước lời ông vua. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải là có phẩm chất ông vua đó. Ông vua thì dù ông nói cái gì ông cũng thành là lời nói của ông vua hết. Thì ở đây một người giác ngộ thì khi nói năng hành động thì vẫn có thể là giác ngộ. Cái quan trọng là ở cái tấm giác rồi, thành ra ở đây á, trụ kinh ở đây không phải là bắt chước nói thôi là phẩm. Cái Phật chưa tu đồ đề mà cũng chưa tu đồ đề thì nói vậy là bắt chước. Mà trụ kinh ở đây á là thế nào? Là không chấp nơi tướng như như bất động. Quý vị thấy cái điều kiện này là nó mới là bỏ tính tiền mà không chấp vào tướng và như như bất động. Vậy quý vị thấy cái chấp tướng của mình đây nè, thường thường á mình thấy nè, và cái phân ra thiền não của người thế gian và thiền não của người xuất thế gian, thường thường mấy vị hồi chưa có lên chùa cứ nghĩ là ở ngoài đời thiền não tại trong chùa không có. Vừa bữa tôi ngồi trong tháp tôi có thấy cái bà Phật tử đã đi ngang, cái là bà dòm vô đó thấy tôi ngồi đọc kinh, cái bà bắt thìa bà bạn tới lên đó mắt lòng tục lụy thế này. Nghĩa là bà nghĩ cái cảnh của mình như vậy là tắt dòng tục lụy, đúng không? Nhưng mà vị nào cứ vô chùa một thời gian thì sự thể cũng thấy là trong cái dòng tục lụy này nó cũng có chuyện nhỏ, cũng có nước mắt như thường, đúng không nè? Thành ra do đó là phiền não thế gian cũng có, là phiền não trước thế gian cũng có. Thành ra ở đây đề nghị chúng ta khỏi cần cúng dường, khỏi cần bố thí, mà chỉ cần tùy kinh thôi. Mà tùy kinh là không phải đọc hết quyển kinh này, mà chỉ cần ngừng chấp trí là như như bất động, phải không ạ? Thì tôi nhớ cái lúc mà tôi nói vô ta tha chùa, tôi phiền não không biết bao nhiêu mà cỡ gì ba cái chấp trí này. Chẳng hạn như khi tôi học cái vui đó, thì tâm sử và những vị thầy tôi dạy là khi mà xoay đầu á, cái quần không được xoay cao quá cái phần cổ, cái quần phải xoay quá thấp, cái áo nó là không được xoay quá đầu, thì tôi cho đó là cái tâm lý bất duy bất dịch. Và khi giặt đồ đó, cái quần giặt cái thang, cái áo giặt cái thang, cái chân giặt cái thang, ví dụ vô chùa thấy họ cẩn thận á, và cái giường của mình nằm á, cái đầu nằm chỗ nào, cái đuôi nằm chỗ nào, nghĩa là nó có tâm tư thật sự rõ ràng, thì tôi cho đó là cái tâm lý bất duy bất dịch. Đến khi ra thiền viện này á, thì người ta đã có học cái đó. Thành ra tự nhiên mình đi nghe qua cái thời đồ thấy người ta theo cái quần cao hơn cái công thức mình học, cái tự nhiên mình khỏi phiền não. Rồi cái giường của mình ở cái chỗ mình đặt cái đầu họ, người họ đặt cái đuôi ngay đó, mình cũng khỏi phiền não. Cái gì đó nói nè, thành ra cái phiền não mình không biết tự đâu mà trong cái cảnh sắc dần tự sự nó lại xảy ra. Rồi hồi xưa tôi ở với sư cô khó lắm, họ cho ra là cái gì như sắc bạc nhà nấu canh là phải sắc tế chứ không được sắc ngon. Rồi tôi dòm xuống đứng là thấy mấy đứa nhỏ nó bật khóc, nó nói tôi cũng khỏi phiền não nữa. Rồi mình quen là nói chuyện với người lớn là phải nói xuống và khuya dạ, mà thấy người ta nói thanh tĩnh mình cũng phiền não. Thì hóa ra những cái khuyên dạ thiết nhập thay vì đưa một cái sự thanh tĩnh cho mình lại mang ra làm cho mình phiền não. Ví dụ thế này nè, thì nó có phiền não đó là cái phiền não lúc đầu tôi nói vô chuyện, vì sao tôi mới thấy rõ ràng mỗi người mỗi tấm. Thì hơi đau là mình chấp nhất bình thủ nơi tiếng thì tự nhiên mình hết khổ. Cái quần người ta che không phải là tốt ý để chặt giận mình, thấy không nè. Cái hiểu thế là mà thầy không biết sao mình giờ cái mình thấy phiền não. Như vậy thì cái phiền này là do mình chấp tiếng này ra, thì không mình bỏ đi. Chứ thầy cứ làm sao mình dán một cái bản trước mặt là đồng đạo đây không yêu những chuyện đó. Cái hiểu thấy không nè. Như vậy thì tôi thấy là trong cái cảnh là cái bài sách đó nói là phát dòng tật lụy mà tôi còn phiền não như vậy thì quý vị ở nhà là phiền não biết bao nhiêu. Mình mặc màu xanh, mình ưa màu xanh, mặc cái người mặc mã màu đỏ là mình mới khởi phiền não rồi. Là vì mình chấp cái tướng của mình là đúng, cái tướng người ta ta là ta. Quý vị hiểu chứ? Mà nó tùy trên ở đây đó. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu là mọi người tùy theo cái môi trường, hoàn cảnh, cá tính và cái kinh nghiệm như mà mình có những sở thích, những cái quan niệm tóm khác nhau. Chẳng hạn như có người giật mình, Nam Mô A Di Đà Phật cho cái đó là đúng. Có người họ giật mình, họ chửi thề, họ cho đó là anh hùng. Rồi mình nghe người ta có mình nổi sùng. Nghe người ta chửi thề nổi sùng, rồi người ta nghe mình niệm Phật, người ta cũng nổi sùng vậy. Mà nói cái điều mà tôi nhớ năm mà tôi đi Vĩnh An với cô Hạnh Châu đó, thì ở chung với một nhóm thanh niên, thấy họ chửi thề với tôi chửi không ngỏng. Của tôi nói có cái người mà không việc nặng đó mở miệng ra cái chửi thề. Cho đến một hôm tôi làm về thì nghe cái nhóm thanh niên họ nói thở gần mấy bà này chứ khóc lắm, giật mình cái nơi phận nghe rồi đến chết. Thành ra quá ra mình nghe người ta chửi thề mà thấy giận, họ nghe mình niệm Phật không họ tiếng rầu, thấy không ạ? Thành ra từ đó mình mới thấy do mình chắc tiếng cái gì của mình cũng đúng thì mình mới phiền não. Thành ra học kinh Kim Cang hiểu rằng tất cả đều tùy duyên hơn, không có cái gì là đúng hết. Thì như vậy cho nên mình tùy thuận hơn mà mọi thế gian mà mình sống, thì tôi đó gọi là không chắc tiếng. Thì nó đỡ phiền não gì, chứ mình cúng chùa mình bố thí có trước mà đặt ra phiền não đó thì niệm xanh này chính là cái tội của mình đó, thấy không ạ? Thành ra quý vị hiểu không chắc tiếng nè. Như vậy thì đúng sự tinh chỉ một chữ này thôi à, đừng chấp là tứ. Nói gì chứ không quên lắm nè. Thứ hai đó là duyên như bất động, do không chấp tướng cho nên đối với tất cả mọi cảnh, cảnh nghịch, cảnh thuận chúng ta đều tùy duyên và không khởi phiền não, gọi là duyên như bất động. Và nếu mà chúng ta chấp thì chấp tới đâu khổ tới đó. Chứ bị hiểu rõ chữ này chứ. Chứ như người ta làm một cái hành động đó mà mình đừng chấp thì mình không khổ. Mà nếu mà chúng ta chấp thì tự nhiên là dòm đâu cũng thấy nhớ hết, cũng thấy khổ hết. Cho nên Đức Phật nó nói thế này, một hôm ngồi đi thì bị vườn anh ăn đi phía sau thì có một số các vị ngư sĩ nội đạo đi đến làm sâu tán thắng khen Đức Phật và đệ tử Phật thì ngài anh ăn khoái lắm. Rồi một lát nữa gặp các vị ngư sĩ nội đạo quê Phật và tăng đoàn thì ngài anh ăn buồn. Thì khi Đức Phật nó nói thế này là khi mà con nghe lời khen mà con mừng thì con sẽ mất sáng suốt, khi con nghe lời khen mà con giận thì con sẽ mất sáng suốt. Thành ra khi nghe lời khen hay lời chê, cái quan trọng là phải giữ cái sự bình tĩnh để thấy cái khen đó có đúng hay không, khen đó có chê đó có đúng hay không. Nếu lời chê đúng thì mình sửa, nếu lời khen đúng thì mình thôi cái gì. Thì đó là cái thái độ bình tĩnh của Đức Phật trước những cảnh thượng cảnh nghịch. Thì cái đó gọi là thâm thủ nơi tướng như như bất động. Quý vị thấy không ạ? Ví dụ thì giả sử như tôi nói là cái bình bông này tôi đứng ở đây thì tôi dòm cho nó bị hướng tây, thì những vị ở dưới đó dòm lên thì nó hướng đông, thì hai vị cãi cái chuyện nào mới không. Chứ thật ra bình bông không thuộc về hướng nào hết mà nó chỉ là tùy ở vị trí của mình mà nó thành đông hay là tây, thấy không nào? Thì ta hiểu như vậy không chấp đặt một cái gì có giá trị tuyệt đối cố định thì gọi là không thủ tướng, do đó là không khỏi phiền não, không ở đâu cũng thấy an lạc thì gọi là nguyên như bất động. cái gì hiểu chỗ này chứ, hiểu lý thuyết nó làm chuyện nè, mà cái thời thực hành thực tập với nó thời xưa đó. Hôm trước tôi có kể cái chuyện mà ta trong nhà thiền người ta thử đó, cái gì nói không, vị thiền tăng ở với một vị thiền sâu sau thời gian học hành thấy nắng hết ý chỉ của ông thầy rồi, cho nên ông mới xin xuống dưới xuống núi để cứu đời. Thì ông thầy nói là thầy thấy con chưa được, thầy nói làm sao thầy chưa thử con mà thầy biết con chưa được, mà ta phải thử nó đã. Ông nói là con chỉ cần thử là ta biết nè, phải thử kiểu nào. Thầy ông nói bây giờ ngày sáng mai á, con hãy bắt y mặc áo đàng hoàng vô khách thầy, thầy sẽ thử cho. Ở sáng mai cái là ông đi qua thì sớm đi vô lại thầy để đợi thầy thử khách. Thì ông thầy mới hỏi thế này, hồi nãy mới biết vô khách thầy đó, con bỏ đôi dép ở ngoài thì bỏ dép mặt trước hay là dép trắng trước? Ông nói dạ con tưởng thầy thử nhiều chứ cái đó không có đâu để ý. Thì ông thầy nó nói là một cái hành động của thân mình á, mà mình không để ý thì nói nhiều đến cái chuyện cũng nên đổi thế bên ngoài. Thôi giờ học 3 năm nữa, 3 năm sau cũng thử thách thì từ ngày ông để ý bất cứ cái vụ mà bỏ vé xuống. Nên là bữa đó trời mưa ông khóc cây dù. Thành ra người ông thầy nó hỏi thế này, hồi nãy vô đó con bỏ cây dù bên mặt hay là bên trái đây vé? Anh nói con lo dọn đôi dép con quên cây dù. Thì khi nó mới nói những cái vật thể thử xung quanh mình chưa lành nữa thì nói gì đến chuyện chứng nhân nữa thế. Thôi con ở 3 năm nữa. Thì sau 3 năm nữa anh thầy nói là ông phải ý thức tất cả mọi việc rồi. Thì khi đó ông thầy mới làm một cái lễ tiền y bác cho ông. Tiền đi xong cái bữa lễ tiền y bác đó, ông thầy mới nói là đợi đi, để thầy sẽ cho con cái sự thử thách sinh hồn như thế. Trước khi con tới chuyện học xuống núi. Thì khi mà nghe như vậy thì người đệ tử luôn khẩn trương ngồi. Thì có anh chú điệu 7 tuổi nó đi như liên viết, nó là thưa sư huynh, trong lúc sư huynh chờ đợi sự thử thách thì sư huynh dùng nước miếng cho con nó khỏe. Thì ông mới đưa tay chưa chụp đó thì đi nước thì anh điệu ông đã khách làm đổ ướt cả áo rồi. Thì lúc đó ông mới ngăn ngành. Thì tại tới chưa con không thấy ông thầy thử thách gì hết. Thì ông mới hỏi sao thầy không thử con, ông mới tâm lướt rồi. Lướt ngay cái lúc mà người đại bà mà đem đến đi tắt khi nước á, mà con làm đổ lên áo con là con ngăn ngành. Một niệm sanh vượt khỏi con. Tức là trên đường hành đạo mình sẽ gặp những cái chứng tật, những cảnh thấy ý rất nhiều. Và bây giờ một người yên đợi nhỏ nếu chuyện ý mang cho mình để một ly nước để uống. Và khi đó chuyện vô ý làm đổ lên áo mình nổi xong. Thì khi con la hành đạo ta thật không có được nào nữa. Thôi ở lại 3 năm nữa. Chúng mới hiểu chứ. Thành ra cái nguyên lưu bất động có nghĩa là trước những cảnh thuận nghịch mà mình vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thì cái đó gọi là nguyên lưu bất động. Thì trong giờ đầu tắm cũng có ông Tô Lâm Sa là thiên hào của Trung Hoa đó. Thì ổng là một người Phật tử rất thịnh hành của ngài Phật Ấn. Thì một hôm ổng đi ở bên này xong, ngài Phật Ấn ở bên kia xong. Thì anh Phật Ấn, bữa đó ngài Tâu Lâm Sa chơi Linh Hà một lối thuyền đi qua thăm ngài Phật Ấn. Thì qua Phật Ấn đi lắm, ổng mới để lại một bài kệ rất là hay. Để ổng trình bày cái kiến giải cái thứ của ổng như thế nào đó. Và cuối cùng ổng kết luận, ổng thứ ta là Tâu Lâm Sa, người Phật tử bất tâm tu bất động. Tức là người Phật tử dù đứng trước những cái nghịch thuận, nghịch lợi hại, khen chê hoàn toàn vẫn là không động. Thì anh Phật Ấn anh nói gì nữa, ông nói sơ thêm 2 câu nữa là ông vừa nghe ông coi cái bài thơ, bài thơ của Tâu Lâm Sa rất là nổi tiếng, nghĩa là người ta tranh nhau từng bài thơ của ông để người ta đoán. Và khi đó Phật Ấn coi xong bài thơ chỉ nghe thơ một câu là nó thiếu như cái mùi đánh vắng của con. Thì nghe xong ông mới cho quân đi qua mang qua cho Tâu Lâm Sa coi. Tâu Lâm Sa coi xong sùng quá cho nên lái thuyền nửa đêm lái thuyền đi qua thăm Phật Ấn. Và nói thế này, dù là nhà thầy và tôi giao thiệp các hương tình các mối thầy cũng phải giữ cái pháp lịch sự. Tại sao một bài thơ của tôi người ta cầu cạnh các thứ này thứ khác mà đưa cho thầy, thầy lại nói là như là cái đánh lánh. Thì anh Phật ở nói chuyện thật là giọng làm 2 câu thơ. Bắt tâm tu bất động, nhất thiết đã quá giờ. Có nghĩa là bắt tâm nó thổi thì không ạ, không có bay, bất động ha. Nhưng mà chỉ cần nghe một cái hơi đánh lánh đó là bay qua dòng sông để mà đâu đâu. Tôi hiểu quá. Thành ra chỗ này ha, bất thủ ưu tướng có nghĩa là đừng bất tướng thì tâm mới là được bất động, mà tâm bất động tức là bình tĩnh sáng suốt trước mọi biến động của thế gian, đó là trì kinh tiên con, không à? Như vậy thì chúng ta trì kinh tiên con ở đây không phải là đọc lời của Phật nói trong kinh tiên con, mà ở đây là làm sao đem cái trí huệ thấy rõ tất cả các pháp trên thế gian này đều có giá trị tương đối. Muốn có những người được trái với ý mình á, mà tại vì không thích hợp với mình nhưng mà thích hợp với người khác, do đó mà chúng ta không tức mê và không phiền não. Cho nên tâm luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt trước những cái biến động của đời sống thì gọi là trì tinh thiên ca. Thì tu được cái này thì khỏi cũng vừa, trước còn nhiều hơn cũng vừa, phải không ạ? Rồi bây giờ Phật có hỏi tại sao? Tại vì tất cả pháp hữu như, như mộng, như bọt, như bóng. Tức là tất cả những cái pháp gì mà thuộc về sinh diệt có ra trên thế gian này á, thì nó như giấc mộng nè. Như là cái bọt sóng á, bọt sóng trên sông hay trên biển nó có rồi nó tan. Như là cái bóng, tức là nó không thiệt. Như là sương, hoặc sương hạ hoặc nắng lên là tan. Và như cái làm điện chết rất là mang. Như vậy thì phải coi khởi quán như thế đó, tức là tất cả những cái pháp sinh diệt trong thế gian này rất là mau chóng, không có cái gì bền chắc, y hệt như giấc mộng, như bọt nước, như là bóng tâm nguyên, như hạt cơm, như là điện chớp, thì khởi quán như thế đó đó. Và khi Phật nói kinh này xong thì ngài Tu Độ Đề cùng với tất cả những vị chúng hiện diện đều rất là quan hỷ, tâm họ dân làm. Như vậy thì kết thúc bằng một bài kệ: tất cả pháp hữu duyên đều như mộng, như bọt, như bóng, như xương, như điện, khởi quán như thế đó. Như vậy thì quý vị quán được hay không? Tức là nếu chúng ta không chắc tiếng như bất động thì có rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ còn chắc thì chúng ta phải quán theo bài kệ này mới hết chắc. Thì quán bằng cách nào đây? Quý vị để ý thôi nè. Thành ra tôi nhớ cái lúc mà tôi mới học đó, bài này đó, thì tôi làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi nói làm sao mà quán như mộng được? Chứ quý vị có trước mặt tôi làm sao gọi là mộng được? Mộng được không nè? Cái người đang có thiệt làm sao mà mộng? Thử nhớ thử ta thì những cái mộng này ra lên liền. Thì làm sao chấp nhận là mộng được? Thành ra ngay cái đầu tiên mình nói thấy sao làm sao gọi những người đang bị bị mà mộng? Đang nè, rồi cái đồng hồ này, cái máy soi băng, cái video đó là mộng hay không? Thành ra tôi không hiểu được là mộng. Thành tôi ngạc nhiên, nếu quả tử tôi nói là những cảnh giới có thiệt mà bắt mình quán là mộng á, thì giống như là tự thị ám thị. Tự thị ám thị, chẳng hạn như mình xấu mình cứ nói tôi đẹp, rồi mình già mình cứ nói tôi trẻ, cái là nói nhiều cũng là. Thì ở đây tất cả những cảnh đời mình thấy là có thiệt mà tại sao bắt mình quán là mộng? Thì làm sao quán được? Do đó mà tôi kết luận là Phật giáo là một cái loại dạy mình tự quán thị, tức là quán được chứ cái mình đang sống cái gì. Mà quán được như thế đó thì không phải là cái pháp tôi của trí huệ. Thì tôi cứ giữ cái quan điểm đó cho đến khi tôi đọc cái ngữ luật của ngài Đại Huệ. Thì ngài Đại Huệ cũng hỏi ông thầy một câu tương tự như vậy. Thì ngài Đại Huệ, ngài ông thầy mới cười, ông thầy nói thế này: con thấy là thiệt không? Những cái con đi nói đó, con thấy đó là thiệt không? Thì ngài nói là con thấy thiệt trả lời. Thì vị thầy cười không nói gì hết. Và đến khi ngài Đại Huệ tỏ ngộ rồi đó, ngài mới thấy rõ là lời ông thầy nói là đúng. Thì chỗ này mình phải quán như thế nào là mộng đây? Thì quý vị vì nhớ cái chuyện ngài Tăng Hậu Chó, nhớ không nè? Tăng Hậu Chó là một ông địa có 7 tuổi thôi, tức là ổng là một ông địa vô danh tuổi có tuổi tu hồi 7 tuổi. Thì ổng đi theo người cậu ruột của ông ấy là ngài Tăng Hậu, cho nên ổng được gọi là Tăng Hậu Chó, chứ là chó của ngài Tăng Hậu. Ổng có 7 tuổi cho nên đứng lúc trước rồi nè. Thì ổng có đi tu là mỗi bữa đi lễ đẻ theo ông thầy. Mà 7 tuổi thì chưa có thể thành thiền được, cho nên hôm nào ông thầy mà ngồi thiền á thì ổng đứng bên ổng quạt đùi và ổng gửi quạ cho ông thầy yêu để ngồi thiền. Thì người ta gọi là chú Ta Di trong là Tăng Hậu Chó. Thì một hôm trên đường đi khất thực, chú Tăng Hậu này được người ta cúng cho 4 chiếc giả để mang áo. Thì Tăng Hậu rất là thương ông thầy của mình, cho nên ổng mừng lắm, ổng về ổng khoe, tức là cho giả cho ổng mừng á. Rồi ổng về ổng khoe ông thầy và dưới cái tâm thành và hảo ý hết sức, ổng nói thưa với thầy là con xin cúng cho thầy 4 chiếc giả này. Thì ý của Tăng Hậu là khi mà một bà thí chủ cho 4 chiếc giả thì ổng mừng, ổng nảy tung tưng lên. Thì ổng nghĩ là khi ổng cho ông thầy ổng 4 chiếc giả này, ông thầy cũng phải nảy tung tưng lên mừng như ổng. Là tại vì ổng lên cái tâm con nít, ổng xếp cái tâm người lớn. Mà không ngờ ông thầy là hạ cao thế này, con cách đi đừng làm phiền thầy để thầy ngồi thiền, thầy không cần nữa. Thành nên Tăng Hậu tuy nghĩ là cái nghĩ do đó cho nên ổng vừa ngồi, ổng vừa quạt cho thầy, ổng gửi thế này: thầy mình chắc không thương mình, cho nên mình cúng ổng giải ổng từng đầy. Tại vì ổng thầy đứng ngồi thiền, ổng thừa ổng thầy ổng lại cúng, cho nên bị đầy. Và thứ nhất thứ hai là không mừng, chắc là ổng hết thương mình rồi. Thôi thì ông thầy không thương rồi, mình bây giờ mình đi về chứ mình tu ổng đi, tại ổng hết thương rồi. Chứ mẹ con nít 7 tuổi nó nghĩ như vậy. Thì ổng không cần cha mẹ gì hết, chứ ổng nói bây giờ hồi xưa tới giờ mình chỉ ôm bát thích thực đi thương thầy. Và bây giờ mình đi ra mình lấy gì ăn đây? Rồi có ông ngồi ông nghĩ một hơi, thì trong lúc mình nghĩ một hơi đó, ông cũng cầm cái quạt quạt cho thầy. Ông suy nghĩ thế này: hay là mình đem 4 chiếc giỏ này mình bán. Mình bán cái rồi mình mua, nuôi mình nuôi. Nghe không nè? Mình nuôi đến khi mà dê nó sinh sâu nảy nở, cái rồi mình bán vô đi, mình mua nhà mua cửa. Rồi lúc đó mình lớn rồi, mình sẽ cưới vợ, mình sinh con. Rồi đến lúc mà đứa con mình sinh ra đứa đầu lòng, mình đặt tên nó tên gì ha? Rồi nó nghĩ hay là mình đặt nó tên Tăng Hậu. Tại vì bên Ấn Độ không người mà mình thương á, thì mình lấy tên người đó mình đặt cho con mình. Thì khi mà thằng bé mình dắt theo nôi đó, mình sẽ đưa bà vợ ẩm đứa con lại thăm này Tăng Hậu cho cậu đó, để mà vui yêu cho nó. Tức là trong lúc ổng chưa nghĩ như vậy thì ổng cứ tính thân nhất cái này. Cảm nghĩ thì trên đường đi á, ổng với bà vợ, ổng đứa con đi đến thăm người cậu. Thì ổng mới muốn khoe đứa con với lại người cậu, cho nên ổng nói bà vợ là mình đưa tôi ẩm cho. Bà vợ không chịu dành, hai vợ chồng dành về cái nhau cái đứa con ấy với chú bác. Cái là ổng Tăng Hậu hỏi thường, ổng nói đàn bà mà không dạy là đàn bà hư. Ảnh đứa con mà không nên thân, mình đã biết thế nào nó cũng làm tới đứa nhỏ, mà mình muốn đem đứa nhỏ bụi bẩn đến khơi ông thầy của mình mà nó làm tới mặt ngày tình lên như vậy, cho nên phải đánh nó mới được. Đó là ổng mới quánh trên đầu bà vợ tôi một cái tóc. Thì khi mà ổng đem đi mua cái dòng tư tưởng hoang mang như thế đó thì ổng vẫn còn là chiếc xe như 7 tuổi, mỗi giờ là ổng tính thôi. Thành ra khi đó ổng nghe ông cậu nói thế này: này Tăng Hậu, con quánh không có tính cái mẹ nụ đàn bà đó mà trúng nơi cái đầu thầy tôi có tóc đâu. đó là trong khi quạt cái này thì ổng tính như thế đó ha, tính một cái dòng tư tưởng cho lớn lúc mà muốn giống bà vợ thì ổng gửi cái quạt ổng nhất là cái tấm thì bà vợ đâu đó, cho nên quýt ngay cái đầu ông thầy. Mà ông thầy vì ổng nó chiến đạo cho nên ổng biết cái dòng tư tưởng của người đệ tử đang bay đang mang như vậy, cho nên ổng nói là con lắm xâm trúng cái mụ đàn bà cắt nhớt đó mà trúng ngay đầu thầy cái tóc đi con. Thì đang hỏi lúc đó nó giật mình thì thấy mình cũng còn là chú Sa Di 7 tuổi thì ổng quản quá cho nên ổng sắc ổng chạy. Thì xung quanh ổng cũng có mấy chú Sa Di nhỏ nhỏ đưa quạt hầu thầy, cái thấy ông này đi xong cái là khóc chạy, rồi mấy anh kia cũng tại thơ vừa cái mắt lại. Thì nghe được lần lần như thế đó thì thầy mới biết ra bà sở làm sao, tại sao mà các chú Sa Di này xưa không hầu thầy hoặc là ngủ ngủ mà chạy dẫn lần lần như vậy làm sao người lớn ngồi thiền. Thì họ mới khai lên là nguyên do đầu tiên thấy tâm hậu chạy nên tự tâm chạy theo. Thì thầy mới hỏi tâm họ nè, tại sao tâm chạy? Là nói dạ con nguyên do đầu đưa là do tự sắp dở, rồi tới đi vô tới tất nhà, rồi tới cứu vợ, rồi tới sinh con, rồi nhà quả ngay đầu ông thầy tới tất. Thành ra con quả nó tâm chạy. Thì khi đó thật mới kêu lại và thật nói thế này, cái tâm phạm thu nó hay đi chơi lắm, nó đi vô hình vô vợ, nó đi rất là xa, cho nên cái người mà khứa lớn phải bỏ cái tâm nó lại như cái người ta mà trong câu và cột cái bụi trong câu rồi đó. Thành ra tụi con vô đây á, như lai dạy cho tụi con nó cắt cột trong câu lại, đó là cái tâm của mình. Như vậy thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy nè, những cái chuyện còn tứ họ tăng họ mà ông luôn tưởng tượng là thiệt hay hư là chim ba quý vị. Nhưng mà cái chim ba này gọi là mở mắt chim ba. Thành ra cái nhắm mắt chim ba thì mình hiểu quý vị, nhưng mà cái mở mắt chim ba thì mình bị gạt. Cho nên bây giờ chúng ta trước khi mà thấy tất cả pháp hữu duy đều như chim ba đó, như mộng đó, thì chúng ta phải thấy cái giấc mở mắt chim ba của mình. Chẳng hạn như quý vị đứng ngồi đây nha, tôi dẫn trên đôi mưa đôi ngủ, có thấy mình về bình nguyên về đúng chẳng hạn, thì khi mà nói cho cái việc mình thức dậy thì tất cả những cái cảnh nằm mơ của mình nó biến mất. Tôi nhớ hồi ở việc chơi có ông cơ đó, kiểu ngồi có đánh mỏ cho tụi tôi tụng trong măng đêm măng khuya đó, tôi tụng 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 cái sao cái tôi rớt cái nã cái cốt cái rồi tôi đào vô la cái tôi quấn cái lại đáp la tôi nó chiều tôi nó quên biết thôi. Hồi nãy tôi này ngồi tôi tụng chân ha, tôi bỏ mỏ vậy mà tôi thấy tôi ra rồi chỗ bến thành tôi mới là tôi băng qua đường cái tôi mất chiếc xe cái mỏ nó rớt xuống đây con. Như là sau này đó tôi bị nắng hết, tức là nhắm mắt lại mình đi một mình mà thức dậy mình biết những cái gì trong chim bao là bỏ qua hết rồi. Cái gì nó thấy mà lúc chim bao nhắm mắt ai cũng biết cái gì, tức là khi mà chúng ta nằm chim bao mình thấy những cây gỗ đánh đập một người nào thức dậy mình phải đi xin lỗi. Có bao giờ quý vị thức dậy đi xin lỗi cái người nó hồi tối tôi nằm chim bao tôi chửi chuyện sau bây giờ tôi xin lỗi chuyện sau, tức là hoàn toàn chúng ta khỏi làm gì hết tại vì biết nó là chim bao. Ấy chứ, nhưng mà cái giấc mở mắt chim bao khi ông thanh hậu này thì mình bị hoài. Quý vị thấy là chẳng hạn mình ngồi đây là mình tính nè, không biết là sáng mai mình đi á, người chồng người vợ mình hai bà má chồng mình nói câu đó là có ý gì, đó là một khi giảm một hơi có điều có lát mình về chiều ở xe về mình cái mình vô mình nói tại sao sáng mai nói chuyện gì vậy, tức là đem chuyện chim bao ra thành chuyện. Quý vị thấy chứ, mà nó chỗ này phải để ý là nghĩ có gì mà chúng ta suy nghĩ mà không có nơi hiện thực những cái đó là chim bao cái gì không? Ông tăng họ chim bao thì ai cũng biết, nhưng mà mở mắt chim bao thì chúng ta không biết. Thì trước khi đó có cả như mà chúng ta phải đoán những cái suy tính của mình cái giá trị nó không có đúng đâu, phải không? Những cái giá trị đó đều do hoặc là khi buồn chúng ta bị khác, khi vui chúng ta bị khác, thành ra những cái tính toán đừng làm theo cái sự tính toán đó. Và khi muốn hành động một cái gì đó chúng ta phải để cái tâm mình bình tĩnh lại thoát suốt rồi chúng ta mới hành động. Còn làm theo những cái giấc mở mắt chi mai như cái tâm hộ đó thì coi chừng chúng ta sẽ rõ nằm những người chung quanh mình. Ví dụ thấy rõ ràng điều này không mình? Thành ra tôi chỉ kể lại cái trường hợp mà tâm chữ chuyện tâm rất là thú vị đó. Anh Tào Tháo bị đánh trận thua và đi đến trú ở trang trại một người bạn, thì người bạn rất mừng cho nên mới sai người giết heo, sai người mua rượu để đãi ông. Thì trong khi đó ông ngồi là tính hãy dẫn đi khía cạnh, cho nên ông giờ ông thấy ai cũng có thể hạ ông hết. Thì ngay lúc ông ngồi thì ông giờ như thế đó thì người ông nghe người chủ nhà bị ông ngủ thì nó không dám làm giấc mệt giấc ngủ của người bạn mình, tại vì sợ Tào Tháo đi đánh trận về mệt. Người chủ nhà thì thấy tên dân ông vô hỏi thế nào, giết hết hay là giết mệt? Thì cái người chủ nhà nó giết quách hết. Thì anh Tào Tháo thì nghĩ là rồi đó, ban đầu nó tính giết một mình xong nó giết hết cả làng. Cái là lúc đó ông mới rút quân ra đó, sẽ nghe vài dẫn dẫn rồi sau giường có tiếng mày dao, nó rồi nó đi mày dao để nó khóc vô giết mình. Thì lúc đó ông nghe người chủ nhà thì thầm nửa đứa con đi cho mẹ đi con đi để trễ, thì nghe cái tiếng ngạc ngựa đi xa xa cái ông mới nghĩ thôi rồi nó đi báo quan quân đó. Và ông liền đi xuống ông ra tay ông giết hết toàn thể gia quyến của cái người bạn của ông. Đến cuối cùng mà ông khám phá ra là người ta giết hết cả bầy heo để đãi quan quân của mình, và người con mà đi cởi ngựa đi làm mua rượu về cho kiệt để ông thức dậy ông có ông uống. Như vậy thì quý vị thấy là chỉ do một giấc mơ mở mắt mà Tào Tháo giết hết cả một cái gia đình người bạn thân, nếu sau này thằng tuyên bố mình sau thế này, chẳng hà ta phụ ngươi còn thêm ngươi phụ ta. Thật ra sau này những người mà đang đi quá, người ta lại là đang đi như Phật Pháp là như vậy. Quý vị thấy chứ, thật ra những cái nào nhận định, những cái quan điểm tính toán của mình nè. Chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi đây, tôi thấy quý vị ngay đi trước mặt đó. Thì ở đây là quý vị đang có, hiện có, phải không nè. Nhưng mà khi chiều nay quý vị tôi dễ hết trơn rồi đó. Và bây giờ tôi ngồi tôi nhận thẳng lại đó. Không biết tại sao mà cái nơi bà từ quá, bà đi học trò đi học mà đi trễ, hay là bà có ý gì đây. Và tôi mới tính toán thì những cái tính toán này là mở mắt chim ba khổ. Quý vị thấy chứ. Thì bây giờ muốn làm sao mà biết hết cái chuyện nhỏ do tính toán, tôi nghĩ à có lẽ là cô từ quá cổ đi trễ là vì cổ khi dễ mình, phải không nè, hay là có cái ẩn ý gì đây, hay là cổ không biết học nữa, hay là có cái gì đó. Thì khi khởi tính như vậy tôi khởi phiền não, tôi khởi quá nhiều, thì mình phải quán như thế này. Bây giờ cô từ quá không có ở đây và bình dương không có ở đây, những cái suy nghĩ tính dẫn của mình á là do mình mở mắt chim ba đó nè. Thì thôi chuyện nào thực chất thì mình hãy tính, mà cái chuyện chim ba thì thôi bỏ qua cái thôi đâu mà tính. Chừng nào mà cổ gặp tôi cổ nói thẳng ra thì tôi mới tin, còn những cái này suy gẫm, những cái này không đáng tin. Quý vị thấy rõ không nè, tôi hiểu được như vậy thì tôi mới dẹp được cái chuyện nhỏ này đó, gọi là chim ma một mình tôi đó. Nhưng mà bây giờ thêm cái chim ma tập thể nữa, cái này nguy hiểm vô cùng. Đây tôi rút kinh nghiệm á, ngay bản thân tôi đó là khi thầy dạy với tôi thì thầy cứ nói xong bài kệ này á, thầy tưởng cái tôi không nè, nhưng mà thật ra những cái phiền não của mình á nó toàn là những cái lũng lụng ở đâu thôi, chứ không phải là những cái phiền não mà của những vị mà đã xuất thế. Thành ra tôi rút cái kinh nghiệm cho tôi để tôi bài cho quý vị tôi, tại vì như một chị thường sư nói đó, chúng ta rất dễ leo lên trời nhưng mà khó thuộc xuống đất. Khi mình học về kim cang thì không đồ đề gì ngã ngân chúng sinh thọ giả đâu trên trời, mà đời sống của chúng ta là lọt lọt dưới đất, những cái phiền não của mình cũng mỗi dưới này, quý vị hiểu chứ. Thành ra quán bài này đó không nên quán quá cao, mà ngay quán ngay những cái làm mình phiền não, thì gọi là quán tất cả những cái gì mà phiền não, phải thấy nó là mạnh chứ không là phiền, đó hả. Đó là cái áp dụng bài học này trong đời sống hàng ngày của mình, cũng như là kết thúc bài kinh này. Ví dụ nếu cái chim ba một mình nè, đang ở là chim ba mình cái gì, cho nên ai giờ học cũng được lắm á. Nhưng mà cái chim ba tập thể nè, hôm trước tôi có kể cái chuyện nghe cái chuyện băng trên bắc lụa á, nhớ không? Là có anh nông dân đó đi ngồi với bắp cây, cày ruộng xong thì anh ngồi với bắp cây ăn cơm một mình ảnh. Thì một lát anh thấy có người bộ hành đi qua, thì cũng ngồi với bắp cây mình nghỉ. Thì hai người nó nói chuyện với nhau, thì hỏi người vậy thì biết cái người khách vừa qua đó là một nhà khách tiệm, tức là nhà ở Thực Giang. Thì anh nông dân có hỏi là cái nghề của anh nó làm ảo thuật là sao, đó là tôi có thể biến hết tất cả, biến người, biến vật, biến tiền, biến sức vật, biến nhà cửa, biến đủ thứ hết khi mà nó có chuyện. Thì anh nông dân hỏi kia dặn kia có lên tỉnh cho nó hay quá mà như vậy thì biến cho tôi coi nhé. Thì anh nông dân là anh ảo thuật có nói là tôi biến hay lắm, nhưng mà biến điều kiện là anh thấy nó không có chuyện, chứ mà anh thấy có chuyện thì mệt quá. Thì anh nông dân nói là thì tôi đã có nghe mà anh dặn luôn, thì tôi biết tôi yêu cầu anh, chứ là cái chuyện không chịu thật ra anh cứ biến cho tôi coi. Thì anh nói thật là anh mới biến mà. Anh nói bây giờ anh nhớ là những cái điều tôi hiện ra bị thắng thiệt hết, chứ anh là thấy chuyện tại nguyên hiểm lắm. Thì anh đang ra anh nhớ mấy cái câu đó rồi, thì anh hỏi thử trước hết á, anh mới ngồi cho hơi thuốc, cái thuốc đang phun ra một luồng khói, cái luồng khói nó phát ra lớn lớn ra về cho nó quá thành người đàn bà. Và anh mới giới thiệu cho anh dân đây vợ tôi, cái gì thấy đó. Thì ông ảo thuật sao nó biến ra cái người thứ hai á là bà vợ. Rồi cái ảnh nói con mình ngồi thôi chơi với anh bạn này để tôi nghĩ. Để ra thầy bắt tay là phụ phòng phòng với cái nón ấp cái mặt của họ. Thì bà vợ ảnh nói, bà mới là lấy thuốc cho bác hút, hút xong một hồi cái là bác ảnh phun ra một người đàn ông khác. Cái là ảnh giới thiệu với bà giới thiệu cho anh dân đây là tình nhân của tôi. Ảnh ngủ rồi tôi mới giới thiệu với anh, khi mà ảnh thức thật thì mới nói lại. Như vậy thì cái thiện nhân đàn thứ ba đó là tình nhân của bà vợ. Để hai người nó cùng nhau lau yến trước mặt cho nông dân này, thì lúc đó ổng dẫn dự trữ là à đây là ảo thuật cho có chuyện ở cái nhà ảo thuật cho đại tài là cũ rồi, không phải là hai nhân vật hiểu rồi. Từ khi đó hai người là đã mà nói xong là cái ông tình nhân này là nó cũng phun ra là có không biết và nó giới thiệu đây là một con cá của tình nhân đi thì đáng con biết là bây giờ nó mới bắt đồng thanh nó bắt cái chữ anh nhân cái chữ là cái lãnh nắm của ông ấy là lấy đứng dậy chụp cái chữ ông mặt của tụi nhân này thì tất cả đều biến mất hết. Thì ông ảo thuật nào nó ôm cái đầu ôm một tụi nó cứ nói trời đừng có đừng có tưởng là thiện, cái tụi này là do tôi biến ra hết mà. Thì sao chuyện đông nhất như này thì đông nhất mất được học chỉ kể câu chuyện như vậy thôi, còn mà người học nó nói là tâm chúng ta như là ảo thuật à. Thì bây giờ tôi kể vậy để họ phát qua đời sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như là bà từ quá thì chẳng hạn là bà thơ cái gặp người bạn cũ hai bác mặt hồn tôi gọi là bà ba chẳng hạn, hai người này là hai người có chuyện nè. Thì bà từ quá hỏi bà ba là hồi giờ là chị ở đâu, bà đang ra sao, bà đang có tôi nói là chị đừng có buồn nữa, cái là giận trước những cái lời nói của tôi là tích cực lại thôi, nhưng mà chị đừng có tức giận. Cả hai người nói chuyện là bà ba mà nói là chỗ bà con với nhau tôi nói cho chị nghe, là chỗ chị em tình thì tôi nói cho chị nghe, chị đề phòng. Tôi nghe tới con mẹ tôi á, à cái bà tôi thì bà nghe bà Năm nói lại, và bà Năm nói như thế nào là mấy cô như thế á, nói là từ nói giỏi đến đó. Chỗ này á, mình nghe tới đây là bà Tùy quá, sao nói chuyện với con là bà Tùy, sao nói chuyện tình, tôi nói với mấy cổ hết tình, hết dữ, hết dọa, mà tại sao nói với tôi như vậy, thử gì thấy luôn nè. Nhưng vậy thì bà ba này là nhân vật đang có thiện, bà Tùy quá nhân vật có thiện, hai người tay bắt mặt mình nói chuyện với nhau. Rồi bà ba này phun ra bà Tùy, bà Tùy nó phun ra bà Năm, bà Năm nó phun lại là những tôi như chiếu, thấy không nè. Rồi bà Tùy quá nhanh phát chút bả buồn quá, từ ra việc ăn cũng không chú ý nữa. Mình ăn ở với người ta như vậy mà họ nói xấu mình, ai nói. Nên nè, nói rằng mấy cậu nói mà nghe bà Năm nói lại, bà Năm nói lại cho bà Tư nghe, bà Tư nói cho bà ba, rõ ràng là những chuyện này không có hiện thực, mà chỉ do người ta không ra thời hiểu có cái gì. Rồi chúng ta bị vô đó, cái là chúng ta từ nhỏ, mà chuyện này phải cảnh đời mình đứng phóng. Mình bởi tình không đó, ông nông dân này tập tỉnh á, không tới đó con nít là có xuất hạ. Mình tìm tới bà vợ là mình hết rồi. Chỉ nghe là một lời nói lại thôi đó, thì mình đã phiền não rồi. Thật ra người mà tỉnh đến thì giả sử bà Tùy quá ngay lúc đó mới chụp bà ba. Bà Tư, bà Năm, mấy cô này ra tôi biết thấy bà đi chỉ tôi. Bà đi nói xấu tôi nè. Tôi thấy rõ ràng đây là cái tâm tư giận của cái bà này đi nói ra giật tưởng với bà mà. Cái này mình phải thủ ngay cái chỗ bà này. Cũng như ông nông dân là phải biết chính sao họ có thể làm ra tất cả những chuyện như thế này. Ví dụ mà chúng ta luôn luôn tin cái người thứ năm thứ sáu qua những cái màn ảo thuật này. Thấy không? Đây là lúc mơ tập thể. Ví dụ thấy không? Thật ra những cái phiền não của mình đều do những cái chuyện bất chấp này. Cứ nghe ai cái mơ kia người ta khen cho mình họ ai khen. Đó là bà này nói lại, bà kia nói lại khen đâu á, họ nghe cũng thích mình. Họ nghe người ta chê rồi mà quá ra chúng ta bị cái trò ảo thuật của cái tâm con người dẫn dắt nó đi. Họ nghe khi họ nói với mình là hoặc là họ suy dọt, hoặc là họ kể chuyện cũ, chuyện mới, thì những cái đó thì không có chuyện. Ngay hiện tại không có ai chỉ mình, ngay hiện tại không có ai nói hết, mình chỉ nghe một người nói mà chúng ta đã tin. Thì cái này có phải là mở mắt chúng ta không? Chúng ta tập thể. Thì thường thường chúng ta bị những cái này mà chúng ta có chuyện ảo thì cho nên áp dụng bài kinh này thì phải nói là nếu muốn á đừng chắc tướng thứ hai nữa một do không chắc tướng mà tâm tự nhiên như bất động cái gì mà muốn như vậy thì phải thấy tất cả những gì đang hiện có thì cái này chúng ta phải tập đó người ta đương chửi mình đương la lối đương lập thì mình ngay trước mặt đó cái này có nhưng mà qua rồi mà chúng ta hậu tưởng lại hay là người ta hậu tưởng lại cái này không chịu gì cái gì đó thấy không nè. Giả sử như người ta kể cái chuyện này xảy ra 3 tháng trời rồi, cái chuyện nó hoàn toàn là một giấc mộng. Bây giờ chỉ do tâm thức một người, theo lời nói của họ, ngôn ngữ của họ, giọng điệu của họ dựng lại, thì hoàn toàn là không chịu, không chịu mà mình buồn thì có phải là điên tinh không? Nhưng mà đây là cái tiền não của mình, thành ra khó chọn tục lưỡi của buồn mấy việc này như thế. Thì không biết, cứ tỉnh giác là buồn. Vậy là chỗ này chưa? Như vậy thì ở đây tổng kết bài kinh Kim Cang, chúng ta thấy chỉ cần thực hành một cái điều thôi. Và chúng ta đã học hết 32 tổng nhấn mạnh đó. Bố thí tu tất cả không bằng tự kinh, mà tự kinh nó là đường chắc tướng, nhưng đi bất động. Đó nè, và ra chỗ này nè, chắc tướng, có nghĩa là ngay hiện tại là chúng ta có thì chúng ta phiền não. Mà những gì ở quá khứ mà chúng ta nhớ nghĩ tới thì cái này là hỏng cái gì. À, biết rõ được thì có gì ngay hiện đó thì chúng ta phải thấy đường chắc tướng. Thấy một cái quần, một cái khăn, một cái thùng mà không như ý mà thì đừng chắc về một cái tướng đó. Và nghe một cái ngôn ngữ ngay hiện tại đường chắc tướng thì không khổ. Và bây giờ nghĩ cái gì do hoài niệm nhớ lại mà buồn khổ thì cái này là chúng ta quán nó là chúng ta không rõ ràng là chúng ta chứ đâu phải quán đó những chuyện đã qua mất đi rồi mà bây giờ do nhớ lại mà chúng ta khổ thì cái này rõ ràng là chúng ta cái gì thấy không nè. Thật ra cái chuyện là ngay hiện thực không sợ không đáng sợ mà thực sự nó là cái ảo tưởng mình đáng sợ thôi nhưng thôi cái kể chuyện con nghĩa ha câu đó nghe nói thì con nghĩa rất là kinh khủng nhưng mà khi bị con nghĩa ra thì cậu không biết nó là con nghĩa. Thật ra cậu mới sắp liên cùng hết trơn cậu hỏi con này là con gì. Đến khi người ta nói con đĩa thì cũng chỉ cái là như vậy thì cái con đĩa đây ông cổ mà nguyên nhiễm thì cổ đã chỉ hai lúc nó đeo rồi cái này cổ không chỉ mà đến khi biết tên nó cổ mới chỉ cái gì thấy không nè. Như vậy thì giả sử có người nào đó đến nói một câu nào đó với mình nó thì ngay hiện tại với cái tên nó tác động đến mình cổ nói ra là mình chỉ liền cái này mình không chỉ nhưng mà cái chiều sau khi suy đi gặp lại mình mới thấy buồn phiền thì cái suy đi gặp lại này là do một khi ta suy thoát thi cái gì hiểu chứ. Như vậy thì cái áp dụng trên chuyên gia trên đời sống hàng ngày đó là ngay những cái gì hiện thực á chúng ta đừng chắc tướng thì chúng ta hết khổ Chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị là cái đồ vô học thì quý vị sẽ khổ vô cùng, đó là mình khổ ỷ có học trước cũng khi dễ nè. Nhưng mà tâm kinh vô học có nghĩa là khỏi cần học nữa, là cái vị a la hán, tức là cái lời khen. Như vậy thì cái tiếng vô học đó, ở ngoài đời là chê mà tâm kinh là khen, phải không ạ? Mà chẳng hạn như ở ngoài đời mình nói cái người không biết tốt xấu là cái người coi như là vô liêm sỉ, cái đó là lời chê. Nhưng mà ở tâm kinh anh già không biết tốt xấu là cái người không còn phân biệt nữa, cái người ta hàng sống với cái kiến của người ta, cái đó là lời khen. Như vậy thì chúng ta thấy là từ môi trường chỗ này tốt, chỗ này thì qua bên kia chỗ này xấu. Chẳng hạn như chúng ta đó, cha mẹ già đó thì chúng ta đi phải phụng dưỡng ba má dân cơm hầu nước ở chung là cái ba má vui đó, thì gọi cái đó là cái hiếu của người Việt Nam mình. Nhưng mà bên Tây Phương nó nghĩa là khi cha mẹ già cho vô viện dưỡng lão, cái đó là cái báo hiếu của nó, thì cái nào là tốt. Rồi có những cái nhóm mọi á, nên khi cha mẹ già nó bắt leo cái cây cây bên dưới này nó nhúng nóng lửa, rồi nó mới ca hát, nó nói là trái cây mà chín thì phải rụng, rồi nó đợi cho lúc ba má nó rụng nó đem miếng, thì nó loại đó là báo hiếu. Thì như vậy thì chúng ta phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo địa phương, tùy theo kinh nghiệm tập quán, chấm kiến hay tài kiến, mà chúng ta có những quan, những quan niệm vị trí khác nhau, thì ai đúng ai sai điều đó mình thấy khó mà cãi, phải không ạ? Từ hiểu được như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái gì trong đời mà chúng ta gặp đó, những cái chuyện mà hoặc là phải quấy thị thi được mắt thuận nghịch đó, những cái đó không hơi đâu mà cãi thiên hạ hả? Thành ra giống như mình đi qua một bụi gai mà gửi mà lo mà bị gai nó dính áo, thì chúng ta đứng lại gỡ cái gai lại đi, chúng ta đứng lại đi lại cái bụi gai.